Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 27 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tai nạn máy bay có chủ đích gần đây sẽ có tác động lâu dài đối với công nghiệp hàng không.
Und man ist bisher davon ausgegangen, dass keine Selbstmordabsicht haben, dass sie
Một chuyên gia hàng không người Đức so sánh tác động của vụ tai nạn chú ý này với vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế thế giới mới nhất.
Chiến dịch không kích Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiếp tục sang ngày thứ nhì. Mỹ và Iran tiếp tục vòng đàm phán cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran trước hạn chót. Khủng hoảng nhân đạo ở Syria đang ngày càng trầm trọng.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có thông tin về hội thảo xã hội dân sự Việt Nam Philippines phản đối đường lưỡi bò Trung Quốc diễn ra tại Philippines hôm nay. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn máy bay của hãng Germanwings ở miền nam nước Pháp.
Cảnh sát Đức đã lục soát những căn nhà của viên phi công phụ, được tin là đã cố tình đâm đầu chiếc máy bay Airbus xuống vùng núi Alps của Pháp, giết chính mình và 149 người khác. Hôm thứ Sáu, cảnh sát đã lục soát hai căn nhà nơi mà phi công Andreas Lubitz, 27 tuổi, cư ngụ khi ông ta không đi bay. Một căn hộ tại thành phố Düsseldorf của Đức và căn nhà của cha mẹ anh ta ở Montabaur, một thị trấn nhỏ của Đức. Cảnh sát nói nhiều vật dụng đã bị tịch thu để làm bằng chứng. Dự kiến nhiều chi tiết khác sẽ được loan báo trễ hơn trong ngày. Hôm qua, công tố viên người Pháp Birks Robin nói tại một cuộc họp báo được truyền hình rằng Lubitz dường như đã thực hiện kế hoạch đâm đầu chiếc máy bay xuống mặt đất sau khi khóa trái cửa phòng lái không cho phi công chính vào. Công tố viên Robin nói rằng máy ghi âm trong phòng lái cho thấy là Lubitz đã tự tay thay đổi các cần kiểm soát để dần dà giảm độ cao của chiếc phi cơ Airbus A320 trong 8 phút cuối cùng ở mức 700 km/h. Các giới chức nói Lubitz không có tên trên bất cứ danh sách theo dõi khủng bố nào. Truyền thông Đức tường thuật rằng Lubitz đã xin tạm ngưng làm việc trong một thời gian vì tình trạng quá mỏi mệt hoặc là bị trầm cảm. Ông Matthias Gebauer của nhật báo Der Spiegel hôm nay trích lời các bạn học của Lubitz nói rằng anh ta đã xin tạm nghỉ học trong khóa đào tạo phi công hồi năm 2009 vì quá mệt mỏi. Báo Bild của Đức cũng xác nhận tin này, nói rằng Lubitz đã xin giúp đỡ về y tế vì chứng trầm cảm.
Các dấu hiệu cho thấy viên phi công phụ trên chuyến bay của hãng Germanwings đã cố ý làm rơi chiếc máy bay trên đường từ Barcelona đến Düsseldorf hôm thứ Ba, và sự kiện này có thể có một tác động đối với công nghiệp hàng không. Cuộc điều tra về tai nạn giờ đây tập trung vào các động cơ có thể thúc đẩy viên phi công phụ phá hủy chiếc máy bay và gây thiệt mạng cho 150 người. Thông tin viên VOA Slatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Giới hữu trách Đức hôm qua đã lục soát căn hộ ở gần Frankfurt, được sử dụng bởi Andreas Lubitz, người Đức 27 tuổi làm phi công phụ trên chiếc Airbus 320, đã đâm vào dạng núi Alps ở Pháp hôm thứ Ba tuần này. Phát ngôn viên cảnh sát Düsseldorf Markus Niesery cho biết.
Nhà chức trách Pháp chưa cho chúng tôi thông tin cụ thể nào có liên quan đến những gì chúng tôi đi tìm ở đây. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi sẽ lục soát toàn bộ căn hộ. Và điều tự nhiên chúng tôi hy vọng là việc này sẽ cho thấy một vài dấu hiệu. Chẳng hạn như những tình huống cuối cùng có thể đã dẫn tới vụ rớt máy bay. Hay có lẽ một động cơ nào đó.
Những ghi âm trên chuyến bay cho thấy có nhiều phần chắc nhất là Lubitz đã nhốt viên phi công chính bên ngoài buồng lái trước khi cố ý đâm máy bay vào một ngọn núi. Cuộc điều tra cho tới giờ này phát hiện rằng Lubitz đã có một thời kỳ bị trầm cảm, buộc anh ta phải tạm nghỉ tập bay trong 6 tháng. Trước khi trở lại tập huấn, anh ta đã qua các cuộc trắc nghiệm thể lực và tâm lý. các chuyên gia nói vụ rơi máy bay cho thấy rõ rằng các thủ tục còn thiếu sót như nhận định của chuyên gia hàng không Đức Harald Stocker.
Man wird die Eignungstests überarbeiten und den psychologischen Teil massiv ausbauen.
Các trắc nghiệm khả năng sẽ phải được duyệt lại, phần tâm lý học sẽ phải được mở rộng nhiều. Nhưng trên hết, các phi công sẽ phải được chăm sóc về mặt tâm lý bên ngoài nghề nghiệp theo cách mà cho đến giờ chưa được thực hiện. Tỉ như kiểm tra tâm trạng trong những cuộc kiểm tra sức khỏe thường niên, xem liệu trong đời sống họ có trải qua những khủng hoảng, lo lắng nào, hoặc có bị áp lực nào từ bên ngoài hay không. Và các phi công sẽ phải được huấn luyện để kiểm tra các đồng nghiệp, hỏi thăm xem họ có khỏe mạnh không, liệu họ có vấn đề gì không, hoặc cảm thấy bị loại trừ công kích hay liệu họ có bị trầm cảm hay không.
Chuyên gia hàng không người Đức Harald Stocker nói một vụ cố ý làm rơi máy bay sẽ tác động đến công nghiệp hàng không thương mại rất sâu xa, không khác nào các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Und man ist bisher davon ausgegangen, dass die Piloten keine Selbstmordabsicht haben, dass sie...
Cho tới giờ này, chúng ta vẫn giả thiết là các phi công thương mại không có ý định tự tử, rằng họ bay một cách có trách nhiệm. Và nay, chúng ta đã biết được rằng các phi công có thể giết hại 150 người trên khoang máy bay vì có các ý định tự vẫn.
Các thủ tục an toàn thiết lập sau năm 2001 đã giúp các phi công tự nhốt mình trong buồng lái để tránh các phần tử khủng bố cướp máy bay. Ông Stocker nói quy định đó có phần chắc sẽ vẫn áp dụng, nhưng có thể phải thêm các luật lệ khác để bảo đảm an toàn.
Ich glaube, dass wir andere Regelungen brauchen. Es gibt in Amerika zum Beispiel die Regelung, dass ein Pilot nie alleine im Cockpit.
Ở Mỹ chẳng hạn, có quy định rằng một viên phi công không bao giờ được ở một mình trong buồng lái. Và nếu chỉ có hai phi công, thì một tiếp viên trên khoang phải trực trong trường hợp một trong hai phi công rời buồng lái, để ít nhất có hai người hiện diện canh chừng cho nhau.
Dân chúng ở Đức, Pháp và Tây Ban Nha hôm qua đã tưởng nhớ các nạn nhân vụ rớt máy bay. Một số người đã đến địa điểm tai nạn trong vùng núi Alps. Các tâm lý gia nói, khi biết được ai đó cố ý gây ra cái chết cho người thân của mình, thì sẽ gây khó khăn thêm cho việc chịu đựng sự mất mát ấy.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, các máy bay phản lực chiến đấu tiếp tục tấn công các mục tiêu của phiến quân ở Yemen sang ngày thứ nhì liên tiếp. Trong khuôn khổ một nỗ lực khu vực do Ả Rập Saudi dẫn đầu nhằm đẩy bật nhóm Houthi theo Hồi giáo Shia đã chiếm quyền kiểm soát trên phần lớn nước Yemen. Các chiến đấu cơ của Liên minh hôm nay tấn công dữ dội các căn cứ quân sự và các mục tiêu khác đang nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân bên trong và chung quanh thủ đô Sana'a, theo các giới chức và những người mục kích. Các giới chức quân sự cho biết các cuộc không kích còn nhắm vào các tỉnh phía bắc của Sa'ada, quê hương của các phần tử nổi dậy người Houthi. Các giới chức quân đội Ả Rập Xê Út tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch ném bom đã thành công. Tuy nhiên, một cuộc tấn công của đồng minh trên bộ có thể cũng cần thiết, theo cố vấn Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, ông Ahmad bin Hassan Asiri. Ông Asiri nói, ngay tại thời điểm này không có kế hoạch cho bất kỳ hoạt động nào trên bộ. Tuy nhiên, nếu tình hình đòi hỏi, thì Ả Rập Xê Út và các lực lượng liên minh đã sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động hiếu chiến dưới bất cứ hình thức nào. Một liên minh hình thành nhanh chóng gồm có 10 quốc gia, kể cả 5 vương quốc vùng vịnh, đang cố gắng đánh bại phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn và hồi phục lại chính quyền Yemen được quốc tế công nhận. Pakistan là đồng minh lâu năm của Ả Rập Xê Út, hôm qua cho biết nước này vẫn chưa quyết định liệu có gia nhập liên minh này hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Kawaja Azif nói với Quốc hội rằng Islamabad đã sẵn sàng để bảo vệ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ả Rập Xê Út bằng mọi giá, nhưng không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh phe phái. Iran đã phủ nhận là đã tài trợ và huấn luyện phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shia và mạnh mẽ đả kích cuộc tấn công do Ả Rập Xê Út lãnh đạo là một bước hành động nguy hiểm, sẽ làm trầm trọng thêm tình hình ở Yemen. Lãnh đạo phiến quân Abdul Malik al-Houthi hôm qua đả kích Ả Rập Xê Út và cả Hoa Kỳ, mà theo ông này đã cung cấp những hỗ trợ về mặt hậu cần và tình báo cho cuộc tấn công. Thủ lãnh phiến quân Houthi nói, chế độ ngu xuẩn, bất công, áp bức và kiêu ngạo ở Ả Rập Xê Út đã có hành động mạo hiểm dựa trên sự hỗ trợ của Mỹ và một số chế độ khác mà Ả Rập Xê Út đã mua chuộc để được ủng hộ. Các giới chức Houthi nói có ít nhất 18 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong các cuộc không kích hôm qua. Không có tin tức tức thời về số thương vong trong các vụ đánh bom diễn ra trong ngày hôm nay, thứ Sáu. Yemen đã chìm đắm trong tình trạng bạo lực và hỗn loạn sau khi một cuộc tổng nổi dậy lật đổ tổng thống lâu năm của nước này là ông Ali Abdullah Saleh hồi năm 2012. Người Houthi giờ đang liên minh với ông Saleh đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô và đang chiến đấu chống người Sunni và các bộ tộc khác, giữa lúc các nhóm này đang cố gắng xông lên từ phần lãnh thổ còn lại của Yemen. Đà tiến của phe nổi dậy đã buộc Tổng thống Yemen Abdul Rabu Mansour Hadi chạy ra khỏi nước hồi đầu tuần. Người ta không biết tung tích của ông cho mãi đến ngày hôm qua khi ông tái xuất hiện ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út. Các nhà thương thuyết Mỹ và Iran theo chương trình hôm nay sẽ tiếp tục vòng đàm phán cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran giữa lúc hạn chót ngày 31 tháng 3 để đạt một thỏa thuận khung đang tới gần. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm qua đã gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ở Lausanne, Thụy Sĩ. Cả hai ông đều bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận. Các nhà ngoại giao cao cấp của nhóm gọi là nhóm P5+1 tham gia cuộc đàm phán dự kiến sẽ góp mặt với các vị đồng nhiệm Mỹ và Iran giữa lúc các hoạt động ngoại giao đang được tăng cường giáo diết trước hạn chót đã đề ra. Hôm qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói ông đã gửi một bức thư tới 6 cường quốc và giải thích vị thế của Iran về các vấn đề hạt nhân và những diễn tiến mới nhất trong các cuộc thương thuyết. Các giới chức Mỹ xác nhận là đã nhận được lá thư, tuy nhiên không tiết lộ chi tiết nào trong lá thư này. Lên tiếng qua trang Twitter, ông Rouhani cho hay là ông đã thảo luận với lãnh đạo của các nước Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các biện pháp chế tài bất công đối với Iran phải bị gỡ bỏ. Iran muốn hủy bỏ tất cả các biện pháp chế tài đối với họ ngay lập tức, như một phần trong thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và các nước khác nói rằng các biện pháp chế tài đó nên dần dà được tháo bỏ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hội thảo xã hội dân sự Việt Nam-Philippines phản đối đường lưỡi bò Trung Quốc. Một cuộc hội thảo tìm cách giáo dục hiểu biết của dân chúng và nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tranh chấp Biển Đông do các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Philippines phối hợp tổ chức diễn ra hôm nay tại Philippines. Sự kiện ở trung tâm Bernards thuộc trường luật Ateneo là nhóm làm việc xã hội dân sự Việt Phi đầu tiên quy tụ sự tham gia của Voice, tức sáng kiến thể hiện lương tâm người Việt hải ngoại. Các thành viên trong tổ chức họp mặt dân chủ của người Việt, Viện Nghiên cứu các vấn đề hàng hải và luật biển thuộc Đại học Philippines cùng các tổ chức xã hội dân sự Philippines. Ban tổ chức hội thảo nhắm tìm giải pháp cho vấn đề Biển Đông vượt ra ngoài các giới hạn của chính phủ, với phần tham luận của các diễn giả và các chuyên gia tới từ Việt Nam, Philippines và các nước khác. Hội nghị này là sáng kiến của tổ chức phi lợi nhuận Voice, nhóm hoạt động tranh đấu cho người tị nạn Việt Nam và giúp phát triển xã hội dân sự trong nước. Truyền thông Philippines dẫn lời giám đốc điều hành Voice, luật sư Trịnh Hội, nói ban tổ chức phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm gần trọn Biển Đông, đồng thời muốn ghi nhận vai trò của xã hội dân sự trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên này. Ông cho biết mục tiêu lâu dài ban tổ chức đề ra là tổ chức hội thảo này hàng năm, mời các nhóm xã hội dân sự từ các nước khác cùng tham gia, kể cả Trung Quốc. Cố vấn của Voice, luật sư nhân quyền Trịnh Hữu Long, được dẫn lời kêu gọi xã hội dân sự nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc cổ suý hòa bình, an ninh Biển Đông. Ông Long bày tỏ hy vọng buổi hội thảo hôm nay là cơ hội cho các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, Philippines và các nước khởi sự một diễn đàn và một tiến trình dài hạn vì một giải pháp ôn hòa cho vấn đề Biển Đông. Một thành viên khác của ban tổ chức là nhóm Họp Mặt Dân Chủ, bao gồm các nhà hoạt động và các trí thức người Việt hải ngoại vận động cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Hàng chục thành viên của tổ chức này từ châu Âu, Australia, Bắc Mỹ cũng bay về Manila tham dự hội thảo hôm nay. Ông Roylo Goles từng là thành viên Quốc hội Philippines trong 6 nhiệm kỳ và là cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines, nhấn mạnh hội thảo này diễn ra đúng lúc giữa các diễn tiến nhanh chóng ở Biển Đông mà theo lời ông, nếu để bỏ ngỏ sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cả thế giới. Trung Quốc tố cáo Philippines đạo đức giả trong vấn đề Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc và tố cáo Philippines xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh, sau khi Manila tuyên bố sẽ tái tục các hoạt động sửa chữa và tái thiết trên các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Năm ngoái, Philippines cho ngừng các hoạt động này vì e làm ảnh hưởng tới vụ kiện của Manila nhờ Tòa Trọng tài Quốc tế can thiệp liên quan tới bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Manila hồi tháng 10 cũng kêu gọi tất cả các nước ngưng hoạt động xây cất trên các đảo nhỏ và các bãi đá ở Biển Đông mà đa phần do Trung Quốc nhận chủ quyền. Bắc Kinh đang tiến hành các hoạt động bồi đắp, cải tạo đất đai trong khu vực, trong khi Việt Nam, Đài Loan, Malaysia cũng đang cải thiện các cơ sở của mình. Ngoại trưởng Albert Rosario của Philippines hôm 25 tháng 3 tuyên bố quan điểm của Manila là họ có thể xúc tiến công tác sửa chữa, bảo trì. Ông Rosario nói, các hoạt động bao gồm sửa chữa một đường băng, không vi phạm tuyên bố ứng xử Biển Đông 2002 ký kết giữa 10 nước ASEAN với Trung Quốc vì không làm thay đổi nguyên trạng trong khu vực có tranh chấp. Cùng ngày 25 tháng 3, Ngoại trưởng Philippines cũng tố cáo rằng Trung Quốc đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát hầu hết Biển Đông với kế hoạch bành trướng và thay đổi nguyên trạng, chủ yếu thông qua các hoạt động bồi đắp quy mô gây trở ngại cho tòa trong việc đưa ra phán quyết khách quan. Ông Rosario còn nhấn mạnh rằng không nước nào trên thế giới công nhận tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay phản pháo và tuyên bố rằng Trung Quốc rất quan ngại trước phát biểu của Ngoại trưởng Philippines. Bà Hoa nói, một mặt Philippines đưa ra những lời chỉ trích vô lý về các hoạt động xây dựng bình thường của Bắc Kinh trên các hòn đảo nhỏ thuộc chủ quyền của Trung Quốc, một mặt lại tuyên bố là tái tục sửa chữa một sân bay, một đường băng và các công trình bất hợp pháp khác trên quần đảo Trường Sa của Trung Quốc, mà theo lời bà Hoa là đang bị Philippines chiếm đóng phi pháp. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa nhấn mạnh, hành động này không chỉ vi phạm chủ quyền Trung Quốc mà còn phơi bày thái độ đạo đức giả của Manila. Bà Hoa cũng kêu gọi Philippines phải rút lui ra khỏi nơi đây. Năm 2013, Manila đệ đơn kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài Quốc tế nhờ can thiệp. Manila trông đợi là tòa sẽ có quyết định vào tháng 2 năm sau. Hôm nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ không tham gia vụ kiện này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Ngày hôm nay, một tòa án Thái Lan ra phán quyết là một gia đình 17 người bị nghi là người Hồi giáo Uyghur tiếp tục bị giam giữ cho đến khi quốc tịch của những người này được chứng minh. Trường hợp này đã gây tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Và Thái Lan dường như không muốn có một quyết định có thể làm hai quốc gia này tức giận. Từ Bangkok, thông tín viên đài VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Một tòa án tại Thái Lan đã bác bỏ lập luận của một gia đình người tị nạn là việc giam giữ vô thời hạn tại vương quốc này là bất hợp pháp. Tòa án nói nhà cầm quyền Thái Lan phải tiếp tục giam giữ những người này cho đến khi nào những giấy tờ căn cước của họ được Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Ông Warasit Piriyawipun, luật sư của gia đình, nói tất cả 17 người đều có thân nhân và một ngôi nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ, và do đó quốc tịch của họ không có gì phải tranh cãi.
Luật sư Warasit nói gia đình cũng có hộ chiếu do Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cấp, nên họ chính thức là công dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng Trung Quốc nói rằng những người tị nạn này là cư dân ở vùng Tân Cương và phải được trả về nước. Ông Sek Wanamethi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan, nói với đài VOA là chính phủ sẽ tôn trọng phán quyết của tòa án và giam giữ những người này.
Họ phải ở lại Thái Lan để xác minh quốc tịch, do đó nên không có gì thay đổi.
15 thành viên trong gia đình Teck Limakan bị cảnh sát bắt cách đây một năm sau khi từ Campuchia vào Thái Lan bất hợp pháp. Kể từ đó có thêm hai đứa bé ra đời trong gia đình này. Luật sư của gia đình nói người Uyghur phải trả chi phí nhà giam cũng như chi phí thực phẩm, nước uống và thuốc men. Ông Phil Robertson, phó giám đốc chi nhánh châu Á của tổ chức Human Rights Watch, gọi những phán quyết của tòa án Thái Lan không trả những người này cho Thổ Nhĩ Kỳ là rất đáng lo ngại.
Chúng ta đang nói đến những em bé, chúng ta đang nói đến những trẻ sơ sinh bị nhốt trong những điều kiện chật chội kém vệ sinh trong những trung tâm giam giữ của Sở Di trú Thái Lan, vì Thái Lan không muốn tin vào chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khi chính phủ này nói họ là những công dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Nói chuyện với đài VOA từ Berlin, ông Robertson cho rằng quyết định của Thái Lan trong vụ được theo dõi nhiều này có ảnh hưởng đến nhiều người bị giam giữ hơn là chỉ một gia đình.
Vào lúc này, có trên 300 người lâm vào tình trạng nan giải này, bị trì hoãn trong nỗ lực đến Thổ Nhĩ Kỳ. Những người đều nhận mình là công dân Thổ Nhĩ Kỳ và được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phỏng vấn và thanh lọc. Và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nói, đây là những công dân của chúng tôi và chúng tôi muốn họ trở về nước.
Dưới áp lực của Bắc Kinh, một số nước châu Á, kể cả Campuchia, Malaysia, Pakistan và Thái Lan, đã gửi trả những người Uyghur đào thoát về Trung Quốc. Có khoảng 10 triệu người Uyghur tại Tân Cương. Sắc tộc thiểu số nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận sự cai trị của Trung Quốc và cáo buộc Trung Quốc đàn áp văn hóa và tôn giáo của người Uyghur.
Trong một tin khác về châu Á, Nam Triều Tiên hôm nay đòi Bắc Triều Tiên phải lập tức phóng thích hai công dân Nam Triều Tiên bị bắt giữ ở Bắc Triều Tiên vì bị cáo buộc là đã có hoạt động tình báo. Bắc Triều Tiên loan báo chiều tối hôm qua rằng họ đã bắt giữ hai người đàn ông Nam Triều Tiên là Kim Kuk-ji và Cho Jun-gil hồi năm ngoái tại thành phố Dandong của Trung Quốc ở sát biên giới Triều Tiên. Truyền thông nhà nước nói rằng hai người này đã có hoạt động bôi nhọ Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn chính thức của miền Bắc là KCNA nói rằng hai người trong cuộc đã tham gia một chiến dịch bôi nhọ Bắc Triều Tiên do tình báo Mỹ và tình báo Nam Triều Tiên tổ chức. Nam Triều Tiên mô tả những lời cáo buộc vừa rồi là vô căn cứ và đòi Bắc Triều Tiên phải lập tức phóng thích hai người này và trả họ về nước. Liên Hiệp Quốc nói cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria đang ngày càng xấu đi. Người cầm đầu cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Valerie Amos, nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng con số người Syria gặp nguy cơ chết vì đói, mất nước và thiếu chăm sóc y tế gần như tăng gấp đôi so với những ước tính ban đầu lên tới khoảng 440.000 người.
At a time when needs are growing and the humanitarian community should be scaling up its response, the government continues to put in place measures.
Bà Valerie nói, vào lúc nhu cầu đang tăng và cộng đồng làm công tác nhân đạo nên tăng cường các dịch vụ ứng phó với khủng hoảng, thì chính phủ Syria vẫn tiếp tục áp dụng những biện pháp không thực tiễn, gây trì trệ cho đáp ứng của chúng ta. Cho tới bây giờ, trong năm nay, Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu được lui tới 33 địa điểm để phân phối vật phẩm cứu trợ qua các đoàn xe liên cơ quan. Tuy nhiên, chỉ có 3 trường hợp được chấp thuận. Bà Valerie Amos yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy làm rõ với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad rằng những cứu trợ nhân đạo thiết yếu không tới được tay của hàng chục ngàn người đang cần được giúp đỡ. Trong lời kêu gọi trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bà Amos đưa ra lời hối thúc các hội thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy làm việc để mang lại kết quả tích cực cho công tác nhân đạo. Bà nói, sự bất lực của Hội đồng Bảo an và của các nước có ảnh hưởng đối với các bên khác nhau đang lâm chiến tại Syria để đồng ý với nhau về những yếu tố có thể dẫn tới một giải pháp cho Syria, có nghĩa là những hậu quả về mặt nhân đạo sẽ tiếp tục tệ hại đối với hàng triệu người Syria. Liên Hiệp Quốc và các nước đối tác đang cung cấp vật phẩm cứu trợ cho hàng triệu người mỗi tháng, kể cả các hoạt động xuyên biên giới. Nhưng cơ quan Liên Hiệp Quốc vẫn phải chật vật để thu vào những khoản tài trợ đã được hứa hẹn nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hội Ân xá Quốc tế nói các phần tử chủ chiến Palestine đã phạm các tội ác chiến tranh trong cuộc chiến tại dải Gaza hồi năm ngoái. Lời tố cáo này đã được đưa ra sau nhiều tháng. Hội Ân xá cũng đưa ra những lời cáo buộc như thế đối với Israel. Hội Ân xá Quốc tế nói trong một phúc trình công bố hôm qua rằng các phần tử chủ chiến, kể cả Hamas, đã giết nhiều thường dân Israel và Palestine bằng đạn pháo và hỏa tiễn, không có thiết bị hướng dẫn để trúng mục tiêu. Các giới chức Palestine chưa đáp ứng phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế. Israel bác bỏ rằng họ đã phạm tội ác chiến tranh. 50 ngày giao tranh giữa Israel và phe Hamas hồi năm ngoái đã gây thiệt mạng cho hơn 2.200 người Palestine, đa số là thường dân, và 72 người Israel, trong đó có nhiều thường dân. Thượng viện Mỹ đã thông qua một đạo luật đề nghị những cắt giảm lớn trong ngân sách liên bang, lót đường cho một cuộc đối đầu kéo dài giữa các thành viên quốc hội thuộc Đảng Cộng Hòa với Tổng thống Obama, một thành viên của Đảng Dân Chủ. Tại một phiên họp kéo dài cho tới sáng hôm nay, thứ Sáu, các thượng nghị sĩ thông qua phiên bản ngân sách của họ để có một ngân sách cân bằng. Ngân sách này đề nghị cắt giảm 5,1 nghìn tỷ đô la trong 10 năm tới. Phần lớn những tiết kiệm sẽ đạt được là bằng cách cắt chương trình chăm sóc y tế của chính phủ, trong khi ngân sách tài trợ cho quân đội sẽ gia tăng. Ngân sách Thượng viện năm 2016 cũng tương tự như ngân sách đã được Hạ viện thông qua hồi đầu tuần. Theo đó, ngân sách quốc gia Mỹ sẽ được cân bằng trong 9 năm. Cả hai viện đều do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, sẽ giải quyết những khác biệt giữa các đề nghị ngân sách của họ trong 2 tuần trước thời gian tạm nghỉ hè của Quốc hội Mỹ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.